các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, buổi trước các bạn đã nghe chuyện Mỹ Hầu Vương xuống Long Cung Biển Đông xin được gậy như ý, rồi trong giấc chiêm bao lại xuống cõi âm phủ xóa sổ sinh tử. Tất cả sự việc đó đều đã được kiện đến tận thiên đình. Ngọc Hoàng sai thần Sao Kim xuống Triều An, gọi Tôn Ngộ Không lên thiên đình nhận quan chức. Hôm nay xin mời các bạn nghe tiếp. Mỹ Hầu Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi động Thủy Liêm, liền cưỡi mây lên trời. Nguyên cái phép nhào lộn bay mây của Hầu Vương có tốc độ phi thường, thần Sao Kim không sao theo kịp. Hầu Vương bỏ mặc thần Sao Kim ở lại sau đi trước một mình. Vừa đến cửa trời Nam, Hầu Vương đang định rút mây đi vào trước, thì bị ngay Tăng Chàng Thiên Vương dẫn họ Bàng, họ Lưu, họ Cẩu, họ Tất, họ Đăng, họ Tân, họ Trương, họ Đào và một đoàn thiên binh gươm giáo đỏ mác đứng trước cửa Nam ngăn không cho vào. Hầu Vương hỏi, cái lão thần Sao Kim thật là đồ gián trá, ta mời ta đến, sao lại còn bảo những người cầm gươm giáo đứng chặn cửa thế này? Đường khi ồn ào, thần Sao Kim vừa kịp đến nơi. Hầu Vương mặt đỏ tía tai phát cáu lên. Lão kia, lão đã bảo là vâng thánh chỉ Chiêu An của Ngọc Hoàng xuống mời ta lên, sao lại còn bảo những tên này ra ngăn cản không cho ta vào?
Xin Hầu Vương bớt giận, trước nay ngài chưa từng tới thiên đình, lại là người không tên tuổi, các lính nhà trời chưa từng biết ngài, lẽ nào họ lại để ngài tự tiện đi vào? Đợi đến khi vào yết kiến Ngọc Hoàng, được ghi tên vào sổ tiên và được phong quan chức, từ đấy về sau, ngài ra vào tùy ý, còn ai dám cản nữa?
Ta thế thì thôi, ta không vào nữa. Thần Sao Kim cầm tay kéo đi, mời ngài cứ vào với tôi. Rồi thần Sao Kim đến trước cửa trời Nam gọi to.
Binh tướng thiên đình hãy mở cửa, đây là người tiên ở hạ giới, ta vâng thánh chỉ xuống triệu ngài lên đó.
Tăng Chàng Thiên Vương và các thiên binh liền tránh lui ra hai bên. Thấy vậy, Ngộ Không mới tin và cùng thần Sao Kim ung dung đi vào. Thần Sao Kim dẫn Hầu Vương đến ngoài điện Linh Tiêu, không đợi tuyên chiếu đi thẳng vào ngự tọa. Hầu Vương đứng ra một bên không chào lại gì cả, chỉ lắng tai nghe thần Sao Kim tâu.
Thần lĩnh chỉ đi, nay đã chịu được yêu tiên đến.
Ngọc Hoàng vẫn rủ rèm hỏi ra.
Đứa nào là yêu tiên?
Hầu Vương chỉ cúi mình trả lời. Chính lão tôn đây. Các tiên trò đấy đều kinh ngạc thất sắc.
Con khỉ kia, sao không quỳ lại chào, lại dám đối đáp vô lễ thế kia? Thật đáng tội chết, đáng tội chết. Tôn Ngộ Không là yêu tiên ở hạ giới, mới được thành người, chưa biết lễ phép, chậm tha tội cho.
Các tiên dục Ngộ Không, mau tạ ơn đi. Nhưng Hầu Vương chỉ nhìn lên trả lời một tiếng rõ to.
Vâng!
Ngọc Hoàng truyền xét hai hàng văn võ, xem ở đâu có thiếu quan chức gì để bổ nhiệm Ngộ Không vào. Sao Võ Khúc ở bên đứng ra tâu?
Các cung các điện đều không thiếu quan, riêng có trại chăn ngựa trời thiếu viên quản sự. Cho Ngộ Không làm tệ mã ôn.
Mọi người lại dục tạ ơn. Ngộ Không cũng chỉ nhìn lên và thưa một tiếng.
Vâng!
Ngọc Hoàng lại sai sau một đức đưa Hầu Vương đến trại chăn ngựa nhận nhiệm. Thấy vậy, Hầu Vương mới vui vẻ đi theo sau một đức đến nhận chức. Xong việc, sau một đức về cung, Hầu Vương liền hội họp tất cả các giám thừa giám mã, điền ba lực sĩ và tất cả các quan to quan nhỏ lại kiểm tra công việc. Trại chăn ngựa này chỉ có độ 1000 con ngựa. Hầu Vương xem lại sổ sách, điểm rõ số ngựa trong sổ này. Điền ba giữ việc mua rơm cỏ, lực sĩ coi việc tắm cho ngựa ăn, cho ngựa uống, giám thừa giám phó giữ việc đôn đốc. Sau khi nhận chức tị mã ôn, Hầu Vương đêm ngày chăm chỉ trông nom nản ngựa. Ban ngày còn chơi đùa được, ban đêm thì càng không dám lơ là. Nếu ngựa ngủ quên thì đánh thức dậy cho ăn cỏ. ngựa sổng ra thì bắt đem về chuồng. Những con ngựa trời ấy, hễ thấy Ngộ Không là trọng tai rộng gót. Tuy thế, chúng lại được nuôi vỗ béo tốt. Thoáng đã được hơn nửa tháng. Một hôm, nhân lúc rỗi rãi, các giám quan sửa tiệc rượu, vừa là để đón tiếp Tị Mã Ôn, vừa là để chúc mừng ông bạn mới, Tôn Ngộ Không. Đang trong tiệc vui, Ngộ Không chợt ngừng chén hỏi. Chức Tị Mã Ôn của ta là quan chức gì?
Chỉ có tên là quan, không có chức gì đâu.
Quan như thế là hạng thứ mấy?
Chẳng thuộc hạng nào cả.
Không hạng nào thì là to nhất rồi còn gì?
To ư? Không phải thế đâu. Chức ấy tuy gọi là quan, nhưng chưa vào hạng nào cả.
Sao lại gọi là chưa vào hạng quan?
Nghĩa là bậc cuối cùng, mặt hạng. Chức ấy rất thấp, rất nhỏ, chỉ có việc trông ngựa mà thôi. Tựa như ngài đây, từ khi đến nhậm chức, giá mà siêng năng nuôi ngựa độc béo thì chỉ được một tiếng khèn. Nếu như hơi để ngựa gầy đi thì lại bị trách phạt ngay. Nhất là để xây sát đến ngựa thì còn bị phạt tiền buộc tội là khác.
Hổ nghe nói thế, nổi giận đùng đùng. À, dám khinh rẻ lão Tôn như thế này ư? Lão Tôn ở núi Hoa Quả đương làm vua làm chúa, cớ sao dám lừa dối ta đến đây để nuôi ngựa cho họ? Nuôi ngựa là công việc của những người tầm thường, là việc nhỏ nhen, thế mà lại đem đãi ta ư? Không thèm làm nữa, không thèm làm nữa, ta đi đây. Nói rồi, tạp đổ tiệc rượu, lấy bảo bối trong tay ra múa tít, vừa đi vừa đánh ra khỏi chạy chân ngựa, tới thẳng cửa trời Nam. Các thiên minh biết Hầu Vương đã được ghi tên vào sổ tiên, có chức Tị Mã Ôn, không dám ngăn cản mặc cho Hầu Vương ra khỏi cửa trời. Một lát sau, đã về tới núi Hoa Quả, từ trên mây xuống Hầu Vương thấy bốn tướng và Yêu Vương đang luyện tập cho quân sĩ. Bèn lên tiếng quát to. Các đàn em, lão Tôn đã về đây. Bọn khỉ trông thấy Hầu Vương đều đến cúi lạy và rước ngay vào trong động, mời Hầu Vương lên bảo tọa. Rồi bày rượu tiếp đón. Xin mừng đại vương lên trời đã mười mấy năm, nay vinh quy tất đắc ý. Ta ở trên trời mới có hơn nửa tháng, sao mà đã mười mấy năm rồi? Đại vương ở trên trời một ngày là bằng một năm ở hạ giới, chẳng hay đại vương đã làm quan chức gì ở trên đó. Hầu Vương xua tay. Khỏi phải nhắc lại chuyện đấy nữa. Nói ra mà thêm xấu hổ. Ngọc Hoàng không biết dùng người, thế hình dạng lão Tôn như thế này mà cho ta giữ chức Tị Mã Ôn. Nguyên là thứ việc nuôi ngựa, chẳng có hạng phẩm gì cả. Khi mới đến ta còn chưa biết, cứ yên chí ở trong đó. Sau hỏi bọn đồng sự mới biết Tị Mã Ôn là chức ti tiện. Ta rất bực tức, liền rời thiên đình về đây với các con. Về là phải, về là phải. Đại vương làm vua làm chúa ở động này, sang trọng sung sướng biết chừng nào, việc gì phải đi làm phu coi ngựa cho ai. Nói xong, bọn khỉ dục làm ngay tịch rượu để Hầu Vương giải phiền. Đừng lúc uống rượu, có lính khỉ vào báo. Thưa đại vương, ngoài cửa có độc giác quý vương xin yết kiến. Hầu Vương truyền cho vào, quý vương ăn mặc chỉnh tề vào động, cúi đầu làm lễ. Hầu Vương liền hỏi, ngươi đến đây có việc gì đó?
Lâu nay nghe tiếng đại vương chiêu hiền, nhưng chưa có dịp tới, nay thấy đại vương được ghi danh vào sổ trời, vinh quy đắc ý, chúng tôi đến đây dâng một tấm hoàng bào mừng đại vương. Nếu đại vương không cho đây là hèn hạ, xin thu dùng cho, nguyện xin gắng sức đem tài nhỏ mọn để hầu hạ ngài.
Hầu Vương cả mừng, mặc ngay bộ hoàng bào vào mình. Cả bọn vui vẻ, sung sướng sắp hàng chầu lại. Hầu Vương liền phong luôn cho Quỷ Vương làm tướng tiên phong. Quỷ Vương tạ ơn và tâu.
Đại vương ở trên trời bấy lâu nay đã được giữ chức gì?
Ngọc Hoàng khi người cho tay giữ chức Tị Mã Ôn gì đấy?
Đại vương có phép thần thông như thế sao lại đi nuôi ngựa cho họ? có làm đến Tề Thiên Đại Thánh gì mà không được.
Đúng, hay, hay đấy. Các tướng đâu, may ngay cho ta một lá cờ, trên thêu bốn chữ lớn, Tề Thiên Đại Thánh, dựng cột treo cờ ngay ở trước cửa động. Từ nay trở đi, các ngươi chỉ được gọi ta là Tề Thiên Đại Thánh, chứ không được gọi ta là Đại Vương nữa. Và truyền cho Ma Vương các động cùng biết một thế. Ngày hôm sau, Ngọc Hoàng thiết triều, thấy Trương Thiên Sư dẫn tất cả các giám thừa giám phó ở trại chăn ngựa đến, quỳ lại tâu.
Muôn tâu vạn tuế, Tị Mã Ôn mới bổ là Tôn Ngộ Không, vì chê chức quan nhỏ nên đã rời thiên đình bỏ về hôm qua rồi.
Tiếp đó, Tăng Chàng Thiên Vương dẫn các thiên binh cũng đến tâu.
Tị Mã Ôn ra khỏi cửa trời đã lâu, không biết vì lẽ gì. Hai hàng văn võ cứ về giữ chức, chậm xe xài thiên binh đi đuổi bắt con yêu quái này.
Trong ban có Thác Tháp Lý Thiên Vương và Na Cha Tam Thái Tử bước ra tâu.
Tiểu thần này tuy bất tài cũng xin nhận chỉ để đi.
Ngọc Hoàng cả mừng, bèn phong Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh làm đại nguyên soái, Na Cha Tam Thái Tử làm hải hội đại thần, tức tốc cất quân xuống hạ giới. Lý Tịnh và Na Cha cúi đầu tử tạ, đi thẳng về bản cung, điểm lại ba quân hô các thiên tướng, cho thần Cự Linh làm tiên phong, tướng Ngư Đỗ Đoạn Hậu, tướng Dược Xoa đốc quân. Một nháy mắt, hàng quân đã ra khỏi cửa trời Nam thẳng tới núi Hoa Quả, chọn nơi an dinh hạ trại, rồi truyền lệnh cho thần Cự Linh ra khiêu chiến. Thần Cự Linh vâng lệnh, nai nịt gọn gàng, cầm cây búa tuyên hoa đến ngoài động Thủy Liêm. Thế trước cửa động có rất nhiều yêu ma, đều là loài lang sói hổ báo, nô đùa nhảy nhót múa gươm khua giáo, họ là ầm ĩ.
Bọn súc sinh kia, đi báo ngay cho Tị Mã Ôn biết, ta là tướng trên trời, vâng thánh chỉ Ngọc Hoàng đến đây bắt y, mau mau bảo y ra đầu hàng ngay, thì chúng bay mới khỏi bị tan xác.
Bọn khỉ vội vàng chạy về báo truyền vào trong động. Tai vạ rồi, tai vạ rồi.
Sao lại hoảng hốt thế kia, tai vạ gì nào?
Ngoài cửa động có một ông tướng nhà trời, gọi đến quan hàm của đại thánh, và nói là vâng thánh chỉ Ngọc Hoàng đến đây hàng phục ngài. Còn dám bảo đại thánh mau mau ra hàng, mới giữ được tính mạng cho chúng con.
Các con, đem áo giáp ra đây cho ta.
Liệu tướng trời thần Cự Linh có đủ tài can hạ nổi Tề Thiên Đại Thánh không? Xin mời các bạn theo dõi tiếp buổi sau.